ngờ không? Như vậy trong đương niệm hiện tiền, tính giác mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào ra làm sao, mình đã có sức chưa, đã có lực để giải quyết được chưa? Thưa mình đã làm chưa? Mình bảo vì sao vậy? Là bảo vì chưa hành thâm bát nhã ba la mật, chưa hành thâm. Cho nên Bồ Tát biết rõ rồi, nó đầy đủ năm căn năm lực thì mới thoát được ra khỏi cái thế gian. Đã đầy đủ chín căn tín lực rồi mới thọ trì được thiện pháp mà chẳng có nghi hối, chẳng sợ sệt, không có nghi hối, bắt đầu thọ trì thiện pháp. Người đã có chín căn tín lực rồi, có tấn căn tấn lực rồi, dù chưa thấy đạo, nếu mình đã có này thì cũng nhất tâm tinh tấn cầu cho được đạo. Dù chưa thấy rõ được cái thế tịch nhiên vắng lặng của tâm, nhưng mà nếu nhất tâm kiên định, không sợ sệt, không lây chuyển, thì mình sẽ thấy được cái chân lý đó. Nhưng mà con người của mình là do cái sợ đó, do cái tà, cái của tà nó cứ lăng tăng cái đó, sợ. Sợ còn, sợ hết, sợ đủ, sợ thiếu, sợ hơn, sợ thua, sợ phải, sợ trái, sợ, nghi sợ. Cho nên á, phải chẳng ngừng nghỉ và chẳng tiếc thân mạng. Nó là xá bỏ thân mạng, coi thân mạng này như cỏ rác, thì may ra nó không có cái tâm, có cái sức vui, không sợ sệt. Người có niệm căn, niệm lực, thì như thường nghĩ đến, nhớ đến lời thầy dạy, thường nhớ nghĩ đến tất cả những cái thiện pháp, và xa ly tất cả những cái ác pháp. Xa ly tất cả những ác pháp. Mà luôn luôn nhớ nghĩ đến thiện pháp, xa ly dù nó có lợi nữa, cái việc đó nó có lợi, nhưng mà cái niệm đó là niệm niệm xấu, nhất thiết không làm, không khởi. Dù có đói nữa, nhưng mà mình biết cái đó là xấu, không thể thực hiện được, cái đó ý niệm xấu để thực hiện được, thì trong cái đói nó vẫn có cái an nhiên, mình phải có cái nguồn sức mạnh. Để từ cái chỗ an tâm đó, mình sẽ có cái định lực đó. Mà khi có định lực như vậy thì đương nhiên phải có huệ lực. Mà khi đã có huệ lực thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ đừng sợ, sẽ để giải quyết được vấn đề. Nhưng mà cái sức mà gọi là cái sức tùy, cái sức tùy gọi là thọ tùy, cái rất tùy á, có bền hay không? Có bền hay không? Bây giờ trong khi trì nhưng mà sợ quá cho nên phải buông. Vậy là trì, cũng mình cũng trì. Mình cũng có tín, không? Có tín, có tấn, có niệm, có định. Phải không? Nhưng mà trì, nhưng mà thiếu trí tuệ cho nên trì không vững. Cho nên phải có huệ lực. Cho nên người có huệ căn, huệ lực thì mới có thể quán được thật tương pháp. Mà đi vào cái chỗ thật tương pháp, mới đi vào chỗ như. Mà khi đã có huệ lực đi vào chỗ như rồi, thì lúc đó giải quyết được vấn đề, tâm không sợ sệt. Bởi vì có tăng có giảm gì đâu sợ sệt, có đến có đi đâu mà sợ sệt, có sanh có diệt đâu mà sợ sệt. Đó. Rồi đầy đủ năm căn, năm lực như vậy. À, cho nên thành tựu được Bồ Tát căn thì người đó gọi là đại thừa căn, cũng thì tín tấn niệm định huệ đó là căn đó, nhưng mà nó đi đến chỗ đại thừa căn. Rồi người mà thành tựu nhị thừa căn thì người đó gọi là chưa có tín tấn niệm định lực sâu, cái đó cũng có tín, có tấn, có niệm, có định, có lực, nhưng mà đi vào thanh văn địa thôi, tức là vào trong cái quả vị thánh thôi, chưa có phải Bồ Tát đại thừa. Cho nên Bồ Tát tu năm căn năm lực khác với gì? Khác với thành văn là chỗ đó. Cho nên Bồ Tát thấy có người tuy nay đã được đầy đủ năm thiện căn nhưng mà chưa có thể độ được. Vì đời trước, sao? Đời trước họ đã phạm trọng tội. Tại sao vậy? Bây giờ có nhiều người á, họ có niềm tin, họ bây giờ họ nghe pháp và có niềm tin vậy, nhưng mà họ có cái ức tưởng. Cứ nhớ lại việc cũ. Cứ nhớ lại việc cũ. Tôi nghĩ tôi sám hối vậy, nhưng mà tôi nghĩ tôi Tôi nghĩ tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi cũng tin Phật, tôi cũng biết Phật tại tâm, nhưng mà cái chuyện đó rồi nó làm sao à? Rồi xuống dưới rồi các ngài, lỡ tôi xuống dưới rồi lỡ đối diện các ngài hỏi lại nè, tôi mới tu sao tôi trả lời được? Cho nên vì đời trước có phạm trầm tội, có phạm một cái gì đó. Bởi vậy cho nên nói Bồ Tát phải biết rõ cái nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Và Bồ Tát phải được túc mạng thâm, biết rõ nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Rồi từ khi biết rõ nghiệp nhân duyên của chúng sanh, phải có nguyện trí để biết rõ được sự việc trong ba đời, biết rõ như vậy. Để mà vì chúng sanh nói nghiệp nhân duyên của họ ở đời vị lai, kích đức tất cả những cái mà gọi là nghi hối của họ. Cho nên ví như nói rõ nhân duyên đời mấy làm sao mà họ sợ đến nỗi mà họ không dám tu nữa. Họ còn không thể sám hối được nè. Nhiều khi không, cho nên nói nhiều khi mình, nhiều khi có nhiều người vậy đó. Sau khi nghe ra tất cả những tội lỗi của mình thì họ chỉ còn là nhảy xuống dưới. Sợ quá. Cho nên Bồ Tát cũng liều lượng coi như chúng sanh. Cho nên sợ có họ có trọng tội như thế nào. Chụp lâu, bệnh kiến là quá lâu. Thì làm sao họ biết. Cho nên may ra mới có thể rửa được. Nghiệp tội của họ cao như núi rồi, họ hết đường như họ nghĩ. Họ nghĩ hết cách không thể còn tu được, không thể rửa được. Từ đó họ không có tín tấn niệm định lực gì ở nơi họ được. Không có tín căn nào. Căn họ cũng không dám tin. Tôi nghĩ là không bao giờ tôi được thành Phật, bởi vì những cái gì oan khiên của tôi ngồi quán tướng lại, không thể nào tu được. Ra ra đó, Bồ Tát phải có nguyện trí, nguyện trí tâm muội, gọi là được nguyện trí tâm muội. Và Bồ Tát phải được trí tuệ ba đời thanh tịnh, thâm đạt của tất cả các pháp của ngài, biết rõ các cái quả thiện báo, không thiện báo thiện hay là ác của chúng sanh ở đời vị lai, biết rõ hiện đời canh tánh của họ lăng lợi hay là ám động, biết rõ như vậy có thể tùy duyên mà nói pháp khiến cho chúng sanh được lợi ích. Bồ Tát thanh tịnh Phật độ rồi thì mới được nhất thiết chủng trí, được nhất thiết chủng trí rồi thì mới có thể chuyển pháp luân, mới thể an lập được cho chúng sanh và vô vi niết bàn. Cho nên cần nhất trong cái phần này tức là nói về nhất hướng nhất thiết chủng trí. Bây giờ làm đi, bây giờ mình thấy rõ, thí dụ như đã có tội rồi, mình đã sám hối rồi, thì ngày hôm nay trước đối trước tâm bảo, ngày hôm nay đối trước cái bậc tôn túc, mình xin được phát lộ sám hối là từ nay về sau con chừa bỏ. Thì tội từ tâm khởi đem tâm sám, mình phải nhớ. Cho nên các vị tổ xưa kia họ vẫn có cái làm cho chúng sanh được an tâm, họ yêu tội từ tâm khởi đem tâm sám. Nhưng khi tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Như vậy thì họ sẽ hỏi là tiêu bao nhiêu. Tiêu là con nhiều tội quá, bây giờ con tâm con tịnh nhưng mà nó tiêu được bao nhiêu. Nó là tội liền tiêu, là tiêu sạch, không có tiêu bao nhiêu hết đó. Sao tội tiêu tâm tịnh thấy được không? Như vậy tức là biết rõ, nhưng mà họ cứ lãng quảng hoài thì cứ đọc cái bài là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng có cái ta mà cũng chẳng có cái của ta, tất cả những cái đó đều là vọng tâm điên đảo. Và những cái vọng tâm điên đảo đó cũng giống như người mà nhắm mắt, trong khi trong cái thời gian nhắm mắt thì hắn thấy có hoa đốm giữa hay không. Vậy rồi tội của ngươi giống như hoa đốm giữa hay không? Ngày hôm nay ngươi ăn năn sám hối, lúc nào cũng thanh tịnh trong sáng, thì ngươi đừng sợ sệt bởi vì tội tiêu tâm tịnh, thấy điều không? Như vậy á, ngươi đã thật sự sám hối sạch hết tội, từ nay về sau ngươi sẽ làm việc thiện, đừng bao giờ mó tay vào việc ác. Như vậy thì con chắc cũng được làm phó. Làm phó rồi hỏi trước kia mình là gì? Dạ con á là cao bồi vũ đảng, trước kia con từng làm đại ca, ngày nay con là gì? Dạ con muốn xuất gia. Rồi với gia mình muốn làm gì? Muốn làm hòa thượng. Mai mốt mình sẽ làm hòa thượng. Đó. Nhưng mà thật sự mai mốt cho con làm hòa thượng. Rồi cũng thuyết pháp, cũng độ sanh. Bình thường. Nhưng mà lúc mà chưa xuất gia anh sợ lắm. Hay là mới xuất gia anh sợ, anh sợ không bao giờ tội của thợ. Con nghĩ lại là không biết bao nhiêu việc con phải làm. Dữ dội lắm. Con sợ lắm, không biết tội đó có tiêu không. Thì bây giờ người ta kêu con mày này. Hồi đó là vô con bằng chú tiểu. Nhưng mà giờ thì như vậy. Nhưng giờ người ta kêu con bằng thượng tọa này. Thì nhắm tội người ta giờ con nghĩ chắc tiêu lâu rồi. Đó. Cho nên là mình từ đó mình về sau có làm cái việc đại ca nó được không? Còn nữa hay không? Có làm cái việc mà gọi là nhúng tay vào tội lỗi nữa hay không? Mà mình có thể hiện được cái pháp duy diệu hay không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó có nói một câu là bên răng gì? Bên răng thọ thì trong kinh Pháp Hoa là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sang hồng thống màu quang, dù cho tạo tội hơn núi cá, trên nhập diệu pháp bài ba, dĩ trong bài ba. Đó, để cho tâm mà an định. Cho nên do học hết thể pháp dư, Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức phía trên, mà đúng như lời Phật dạy, Bồ Tát muốn được hết thể công đức, muốn được tự lợi, muốn được lợi tha, thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đã có trí tuệ mới nhìn ra được cái chuyện đó. Mà nếu không có trí tuệ thì không nhìn ra được tất cả các cái pháp đều là dư, thì đương nhiên vẫn có tâm nghi hối. Mà đã có cái tâm nghi hối thì không thể nào có tinh tấn niệm định lực huệ. Ngài Tu Bồ Đề nghe đến vô lượng vô biên công đức của Bồ Tát, đàn bạch Phật rằng Bồ Tát nào đúng như thuyết mà hành thâm bát nhã ba la mật thì hết thảy thế gian đều phải đảnh lễ. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề, tức là đúng như vậy. Nếu Bồ Tát nào mà như đúng như lời ta nói mà hành thâm bát nhã ba la mật thì hết thảy thế gian trời và người đều phải đảnh lễ. Bây giờ mình hành như vậy thì đương nhiên chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì tất cả trời và người đều đến đảnh lễ. Đó nè. Nghe nói vậy cái về mình hành để cho trời người đến lễ trời. Ngài Tu Bồ Đề là hỏi như vậy, Bồ Tát sơ phát tâm với niệm pháp gì? Bồ Tát mà mới sơ phát tâm, con nào giờ con biết Bồ Tát nay nghe. À, nghe sư phụ nói vậy, con muốn phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì đầu tiên là con niệm cái gì? Thì Phật dạy là này Tu Bồ Đề, là phải thường niệm nhất thiết chuẩn trí. Nếu ngươi mà bắt đầu tiên mà ngươi muốn phát tâm, sơ phát tâm á, muốn làm cái hạnh Bồ Tát á, thì đầu tiên, cái việc đầu tiên là ngươi phải niệm nhất thiết chuẩn trí. Tức là khởi ý niệm là biết tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Vì sao vậy? Vì nhất thiết chủng trí tức là vô thượng Bồ Đề, nhất thiết chủng trí tức là Phật. Bây giờ như vậy thì con muốn phát tâm thực hành hạnh Bồ Tát là để cầu cái gì? Là để cầu Phật. Vậy cái niệm đầu tiên thì phải khởi ra cái gì? Vậy cầu là cái niệm đầu tiên khởi ra là làm Phật. Làm Phật, là Phật. Cái niệm đầu tiên con khởi ra con là Phật. Và muốn làm gì làm. Thì con mới đầu tiên mà khởi ra là con là Phật liền. Thì cứ Phật theo kiểu vậy đi. Bởi vì cái Phật nhỏ, Phật người khởi ra mới khởi là người nhỏ, mới mốt người khởi lớn. Miễn là khởi ra là ta là Phật là được rồi. Thì đương nhiên Phật là đương nhiên không nói vậy, Phật thì đương nhiên không có làm vậy, Phật thì đương nhiên không có chửi bới vậy, Phật thì đương nhiên không có sân kiểu đó, Phật thì đương nhiên không có ganh cái kiểu đó. Niệm đầu tiên, tâm phải niệm nhất thiết chủng trí, Bồ Tát Sơ Phân Tâm thì chưa được thâm trí tuệ, khó có thể dứt bỏ được dục lạc của thế gian, nên phải thường niệm nhất thiết chủng trì. Phải thường niệm như thế, cho nên phải thường thường nghĩ rằng ta phải tất cả thiện lạc riêng, ta phải bỏ niềm vui riêng. Những cái gì là cái gì mà gọi là thiện lạc riêng, những cái tốt thâm, tốt đẹp riêng, những cái chúng sanh cầu được giúp cho chúng tôi bỏ những cái gì riêng tư, cái ta và cái của ta, giải thoát. Là đương nhiên ta phải làm cho chúng sanh được an vui, được giải thoát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nhất thiết chủng trì là hữu pháp hay là vô pháp? Thế nào là duyên? Thế nào là tăng thượng? Thế nào là hành? Hay là thế nào là tướng của nhất thiết chủng trì? Phật dạy nè, nhất thiết chủng trì là vô pháp. Nhất thiết chủng trì là vô pháp, tức là trí tuệ là vô pháp, là vô tướng. Trí tuệ thì không nói nó có pháp gì, nếu ta nói có trí tuệ là cái pháp gì thì người nắm chặt cứng cái pháp đó rồi người xây không được đâu. Nó là diệu dụng tùy duyên mà ta nói pháp gì? Hả? Diệu dụng thì pháp gì? Nó là vô pháp. Vì nó vô pháp cho nên nó giải quyết toàn bộ tất cả các pháp. Vì nó là vô pháp cho nên nó hóa giải tất cả những cái gì là hữu pháp. Cho nên nó là coi như là nhất thiết chủng trì, vô pháp, vô sanh, vô diệt, vô duyên. Lấy vô duyên làm duyên. Lấy vô niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt làm hành, lấy vô tướng làm tướng. Như vậy là lấy vô niệm làm tăng thượng. Cái tăng thượng của mình đó là cái chỗ vô niệm, là không tứ niệm. Lấy tịch diệt làm hành, lấy cái thể thanh tịnh trong sáng là hành. Sự vận hành là sự vận hành thanh tịnh. Lấy vô tướng làm tướng, tức là trú ở nào vô tướng để mà hiện tượng. Trú nào vô tướng để mà tùy duyên hiện tượng. Cái chủng trì là rốt ráo vô niệm, như vậy rất nhất thiết chủng trì là vô niệm. Vì sao lấy niệm ra làm tăng thượng trí tuệ? Phật rốt ráo là không, rốt ráo là thanh tịnh, là pháp như, là pháp tánh, là thực tế, là vô tướng, cả đều là tịch diệt tướng. Mặc dù các pháp mỗi đều có lực riêng, nhưng khi đã được nhất thiết chủng trì, đã được thành Phật rồi, thì chẳng còn có tư duy, chẳng còn thấy có xa gần, chẳng còn thấy có khó dễ lờ. Hết thảy chỗ niệm được thành tựu viên mãn, cho nên lấy cái niệm vô niệm đó, cho nên làm tăng trưởng. Lấy cái chỗ niệm vô niệm làm tăng trưởng, chứ là không phải là không có niệm, nhưng mình vô niệm. Đó là làm tăng thượng. Hôm nay chúng ta học phần đó là cái cây đạo á, mà đạo. Và cái cây đạo đó là một cái loại cây được làm lợi ích cho chúng sanh, cả lá, cả hoa và cả quả. Cái cây đạo này tức là bậc thọ đó, tức là xây dựng trên nền tảng căn bản vô thượng bồ đề, nhất thiết chủng trì. Được thành tựu nhất thiết chủng trì, được thanh tịnh Phật độ, đó là Phật thọ, đó là đại đạo thọ. Thì tôi nhắc lại nữa cho sao chúng ta qua cái phẩm này, trong hết cái phẩm này đến phẩm thứ 72. Hôm sau chúng ta học trở lại là học tới cái phẩm thứ 72, tức là học về Bồ Tát hạnh. Thế là bây giờ chúng ta mới có nói phát tâm ra. Làm sao chúng ta học về Bồ Tát hạnh? Nào hỏi gì nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là cái phẩm thứ 72 nói về Bồ Tát kinh.
Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành như thế nào gọi là hành Bồ Tát hành? Phật giáo này Túc Bồ Đề, Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề nên gọi là hành Bồ Tát hành. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề mà gọi là hành Bồ Tát hành? Phật dạy này Túc Bồ Đề, đó là Bồ Tát hành sắc không dẫn đến hành thức không, hành sắc không dẫn đến hành pháp không, hành nhãn không dẫn đến không, hành nhãn giới không dẫn đến ý thức giới không, hành đàn Pa La Mật dẫn đến bát nhã Pa La Mật không, hành nội không dẫn đến vô pháp tựa bất phong, hành bốn thiền bốn vô lượng tâm không vô biên xứ định đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, hành bốn niệm xứ bốn chánh căn bốn như túc, hành ngũ căn ngũ lực thất bộ thất giác chi tam thánh đạo, hành ba tam muội chúng Bồ Tát, hành tam bối xã, hành chín xứ đại định, hành mười phật lực, hành bốn vô xứ, hành bốn vô ngại trí, hành 18 bất cộng pháp, hành đại từ đại bi, hành thanh tịnh phật độ, hành thành tựu chúng sanh, hành các đài, hành văn tự nhập vào vô văn tự, hành các đà la ni, hành hữu vi tánh vô vi tánh, hành tất cả như hành vô thượng bồ đề, chẳng phải hai việc làm sai khác. Hành tất như hành vô thượng bồ đề, chẳng phải hai việc làm sai khác. Như vậy này Túc Bồ Đề Bồ Tát hành bát nhã ba la mật gọi là hành vô thượng Bồ Đề hạnh. Hành Bồ Tát hạnh này Túc, ngài Túc Bồ Đề bạch Phật tôn, Thế Tôn y theo nghĩa gì mà gọi là Phật là Phật? Phật dạy này Túc Bồ Đề, biết thật nghĩa của các pháp nên là Phật, được thật tướng của các pháp nên gọi là Phật, thâm đạt thật nghĩa nên gọi là Phật, như Phật biết các pháp nên gọi là Phật. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, y theo nghĩa gì mà gọi Bồ Đề? Phật dạy này Túc Bồ Đề, nghĩa không là nghĩa Bồ Đề, nghĩa như là nghĩa Bồ Đề, nghĩa pháp tánh là nghĩa thực tế là nghĩa Bồ Đề. Lại nữa này Túc Bồ Đề, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ Đề. Này Túc Bồ Đề, Bồ Đề là chẳng thể phân biệt được, chẳng thể phá hoại được, đó là nghĩa Bồ Đề. Này Túc Bồ Đề, thật tướng của các pháp là chẳng phải hư dối, chẳng khác biệt, đó là nghĩa Bồ Đề. Này Túc Bồ Đề, Bồ Đề pháp sở hữu của chư Phật, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Này Túc Bồ Đề, chánh trí của chư Phật biến cùng khắp, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Này Túc Bồ Đề, ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Bồ Đề mà hành sáu pháp ba la mật dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp có gì được hay là mất, có gì tăng hay là giảm, có gì sanh hay là diệt, có gì câu hay là tỉnh chăng? Phật dạy này Túc Bồ Đề, nếu Bồ Tát vì hành sáu pháp ba la mật dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp chẳng có gì được hay là mất, chẳng có gì tăng hay là giảm, sanh hay là diệt, câu hay là tịnh cả. Vì sao? Vì việc của Bồ Tát thành bát nhã ba la một ba la mật, làm sao có thể hành nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không? Làm sao có thể hành bốn thiện bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định? Làm sao có thể hành bốn niệm xứ dẫn đến tam thánh đạo? Làm sao có thể hành ba giải thoát môn không vô tướng Bồ Tát? Làm sao có thể hành mười Phật bốn vô xứ bốn vô ngại trí 18 bất cộng pháp đại bi? Làm sao có thể hành mười địa của Bồ Tát? Làm sao có thể vượt qua được thanh văn địa, bích chi Phật địa để nhập vào Bồ Tát địa? Phật dạy này Túc Bồ Đề, Bồ Tát pháp khi hành nhất thiết chủng trí, còn nếu chẳng dùng hai pháp khi hành sáu pháp chủng trí, thì từ sơ phát tâm cho đến tối tưởng được thiện căn. Phật dạy này, nếu dùng hai pháp thì chẳng tăng tưởng được thượng căn, từ sơ phát tâm dẫn đến tối hội tâm. Bồ Tát chẳng dùng hai pháp nên ở chặng giữa đó mới tăng tưởng được thiện căn. Bởi vậy nên hết cả thế gian trời người Atula chẳng phá hoại được thiện căn của Bồ Tát, chẳng thể khiến Bồ Tát lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Các ác bất thiện pháp chẳng có thể chế ngự được Bồ Tát, chẳng thể ngăn được Bồ Tát hành sâu pháp Ta La Mật nhằm tăng trưởng thiện căn. Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành bát nhã Ta La Mật. Này Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Tôn, Bồ Tát vì thiện căn mà hành bát nhã Ta La Mật chăng? Phật dạy này Túc Bồ Đề, chẳng phải vậy. Bồ Tát chẳng phải vì thiện căn mà hành bát nhã Ta La Mật, chẳng phải vì thiện căn mà hành Tất nhã ta nó mặc vì sao? Này Tú Bề, nếu cũng chẳng phải chẳng vì thiện căn mà hành tất nhã ta nó mặc vì sao? Này Tú Bề Đề, nếu Bồ Tát chưa cúng dường chư Phật, chưa đầy đủ thiện căn, chưa thân cận thiện hữu tri thức thì chưa có thể được nhất thiết chủng trí. Này Tú Bề Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát cúng dường chư Phật đầy đủ thiện căn, thân cận thiện tri thức như thế nào mà được nhất thiết chủng trí? Phật dạy, này Tú Bề Đề, từ sơ phát tâm Bồ Tát đã cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết về 12 bộ kinh sâm, liền thọ trì đọc tụng, tư duy quán chiếu rõ ràng, liễu đạt nên được các đà la ni. Được các đà la ni nên mới phát khởi được vô ngại trí. Do phát khởi vô ngại trí chứ dù sanh ở nơi đâu, dù sanh ở nơi nào, dẫn đến khi được nhất thiết chủng trí vẫn còn chẳng hề quên sót lại nữa. Bồ Tát cũng thường trồng thiện căn nơi chư Phật, do nhân dân tầm thiện căn mà trọn chứng đọa về ba đường ác, chuẩn bị các ách nạn. Cũng do nhân dân tầm thiện căn mà được thâm tâm thanh tịnh, do được thâm tâm thanh tịnh mà có thể thanh tịnh Phật độ, có thể thành tựu chúng sanh, là do thường có được sự hộ trì của các thiện căn nên trọn chứng xa rời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn và là những bậc thiện tri thức, và thường tán thán Phật pháp và tăng. Như vậy, này Tú Bồ Đề, phải cúng dường chư Phật, phải gieo trồng chư thiện căn, phải thân cận thiện hữu tri thức. Thế là ở cái phẩm này trước là nói về trong cái phần này, tức là nói về Bồ Tát hành. Hành tất cả các đạo của Bồ Tát thì gọi là hành Bồ Tát hành. Còn biết thật tướng của tất cả các pháp thì gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Tuy rằng hành Bát Nhã Ba La Mật là và hành Bồ Tát hành á thì chẳng có gì sai khác nhau, nhưng Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát hành có cùng cộng tướng tương nhiếp nên chẳng có sai khác. Nên là đây nói về, nay nói về cái, nay nói về Bồ Tát hành. Thì cái trong cái phần á, mà nếu về Bồ Tát hành này đó, thì ngài Tu Bồ Đề đã bạch cùng với Đức Thế Tôn là Bồ Tát hành như thế nào thì gọi là hành Bồ Tát hành. Cái chữ hành Bồ Tát hành này á, thì Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hành vì vô thượng Bồ Đề nên gọi là hành Bồ Tát hành. Bồ Tát hành đó là Bồ Tát hành sắc không, hành thức không, dẫn đến hành ý thức giới không, hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã không, hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Như vậy tức là hành Bồ Tát hành là hành như thế nào? Tức là hành vì vô thượng Bồ Đề. Tức là mình hành, nhưng mà hành vì trí tuệ siêu việt. Cái chữ vô thượng Bồ Đề tức là trí tuệ siêu việt. Người hướng về trí tuệ siêu việt đó là hành, thì đó gọi là hành Bồ Tát hành. Tôi nhắc cái câu rất đơn giản, vì trong cái kinh Pháp Hoa nói đến cái phần mà gọi là thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa tức là hành Bồ Tát hạnh. Mà muốn thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đấy, thì cái người mà thuyết đó, thiện nam thiện nữ nào mà muốn vì bốn chúng mà thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì người đó phải làm sao? Người đó phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, và phải ngồi tòa Như Lai. Đó, Bồ Tát hạnh này muốn thuyết diệu Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đấy là nói đến cái gì? Tức là những cái pháp tứ diệu, lấy cái hoa sen này dụ, lấy hoa sen để dụ cho những hành pháp tứ diệu. Mà những hành pháp vi diệu muốn thuyết ra, tức là muốn diễn bày ra, thuyết tức là diễn bày ra. Muốn diễn bày ra bằng cái gì? Bằng những hành vi, bằng những cử chỉ đó, những hành vi, những cử chỉ, những ngôn ngữ. Mà muốn diễn bày ra đây được đó, thì mình phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, nhưng mà đặc biệt nhất là phải ngồi tòa như này. Tòa Như Lai tức là thuyết pháp không. Thế nên cái chữ tòa Như Lai đó là thuyết pháp không, tức là mình đã nhận ra được các cái pháp tâm thần. Cho nên ở đây nói này, này tôi Bồ Đề, đó là Bồ Tát hành thức không dẫn đến hành thức không. Tức là hành pháp tánh không, là ngồi tòa Như Lai. Mà khi ngồi tòa Như Lai thì quán triệt được tất cả các pháp tùy tánh là không. Cũng như vậy bây giờ mình phát khởi cái Bồ Tát tâm, tức là phát khởi cái hành Bồ Tát chiều nay này, tức là phát khởi cái hành Bồ Tát ở gia đình mình á, tức là bây giờ mình học xong cái bài này, chiều nay mình về mình hành Bồ Tát hạnh, tức là mình diễn bày đại thừa pháp á, hành Bồ Tát hạnh là đại thừa.